Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Nhà Trắng đã ngừng hỗ trợ bầu cử cho Campuchia, trong khi Liên minh châu Âu dọa bãi bỏ những ưu đãi mậu dịch cho nước này sau khi đảng đối lập bị giải thể. Trong khi đó, tại Việt Nam, 3 trong 4 nhà hoạt động dân chủ cáo buộc họ đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc hôm 16 tháng 11 sau khi họ gặp và thảo luận về nhân quyền với phái bộ của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội. Anton sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng và chuyên mục giải đáp thắc mắc y học. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Hoa Kỳ đã ngừng hỗ trợ bầu cử tại Campuchia và hứa sẽ có những bước cụ thể. Và Liên hiệp châu Âu thì đe dọa bãi bỏ ưu đãi mậu dịch dành cho Campuchia sau khi đảng đối lập chính bị giải thể. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết ủng hộ việc Campuchia đi theo đường lối riêng của mình, không chỉ trích chính phủ do cựu chỉ huy Khmer Đỏ lãnh đạo. Ông Hun Sen là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh tại Đông Nam Á sau hơn 3 thập niên cầm quyền. Đảng Cứu Quốc Campuchia đã bị giải thể theo phán quyết của tối cao Pháp viện do yêu cầu của chính phủ. Tiếp theo, việc bắt giữ các nhà lãnh đạo đảng này về tội phản quốc. Ông Kem Sokha bị cáo buộc âm mưu nắm quyền với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Những người chỉ trích ông Hun Sen gọi việc giải thể Đảng Cứu Quốc Campuchia là một nỗ lực cướp cuộc bầu cử và là hồi chuông khai tử nền dân chủ Campuchia. Các nước cấp viện phương Tây đã chi hàng tỷ đô la kể từ năm 1993 để xây dựng một hệ thống đa đảng sau nhiều thập niên chiến tranh. Theo như tình hình hiện nay, cuộc bầu cử năm tới sẽ không thể nào hợp pháp, tự do và công bằng, một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói, và hứa sẽ có những bước cụ thể. Bước đầu tiên là chấm dứt hỗ trợ cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia trước cuộc bầu cử năm 2018, tuyên bố nói. Vào tháng 4 năm nay, Tòa đại sứ Hoa Kỳ loan báo cấp 1,8 triệu đô la để giúp các cuộc bầu cử địa phương trong năm 2017 và cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Tại Brussels, phát ngôn viên EU cho biết cuộc bầu cử không thể nào hợp pháp mà không có đối lập và nói là tôn trọng nhân quyền là điều kiện tiên quyết để Campuchia được hưởng ưu đãi mậu dịch của EU dưới điều khoản được hưởng mọi sự trừ buôn bán vũ khí. Điều khoản này, miễn thuế quan và tương tự như ưu đãi mậu dịch tại Mỹ đã giúp Campuchia xây dựng được một ngành may mặc với chi phí lao động thấp. Thị trường EU và Mỹ chiếm 60% hàng xuất khẩu của Campuchia. Trong một bước đi mang tính biểu tượng, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cứu xét việc đặt các giới chức Campuchia lạm dụng quyền hành vào một danh sách theo dõi để phong tỏa tài sản và cấm du hành. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói trong một cuộc họp báo là Trung Quốc ủng hộ Campuchia theo đuổi con đường phát triển riêng. Cho tới nay, Trung Quốc là nước cấp viện lớn nhất đối với Campuchia và là nước đầu tư lớn nhất. Thủ tướng Hun Sen tiếp tục khẩu chiến ngày càng quyết liệt với Tòa đại sứ và Bộ Ngoại giao Mỹ về việc đàn áp những người chỉ trích, nhưng vào cuối tuần qua đã chụp ảnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị thượng đỉnh và ca ngợi chính sách không can thiệp của ông. Việc đe dọa hành động đến từ Tòa Bạch Ốc nặng ký hơn những tuyên bố trước đây của Bộ Ngoại giao kêu gọi trả tự do cho ông Kem Sokha. Cho tới nay, các nước phương Tây chứng tỏ ít quan tâm đến chế tài và phe đối lập cũng tránh kêu gọi hạn chế xuất khẩu hàng may mặc vì hàng ngàn công nhân Campuchia dựa vào mặt hàng này. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Đảng Cứu Quốc Campuchia hiện nay nói họ ủng hộ một số chế tài. Chưa có những cuộc biểu tình nào về việc giải thể đảng đối lập và nhiều người tại thủ đô Phnom Penh nói họ sợ không dám lên tiếng phản đối. Hàn Quốc và Mỹ ngày 17 tháng 11 nhất trí tiếp tục làm việc để chấm dứt trong hòa bình cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Nhưng một đặc sứ Mỹ nói khó mà đo lường ý định của Triều Tiên vì không có chỉ dấu nào cả. Triều Tiên đang bị áp lực nặng nề của quốc tế để chấm dứt chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này, bất chấp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng Bình Nhưỡng đã thề không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên cho là cần thiết để đối phó với sự hung hăng của Mỹ. Ông Lee Do-hun, đặc sứ của Hàn Quốc về những vấn đề hòa bình và an ninh Triều Tiên, và người đồng nhiệm Mỹ Joseph Yun đã gặp nhau tại đảo nghỉ mát Jeju ở miền nam Hàn Quốc, tiếp sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump tại Seoul vào tuần trước. Không nghi ngờ gì là cả hai vị tổng thống đều muốn tìm ra một phương cách hòa bình đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Yun nói với các phóng viên theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap. Do đó, chúng tôi thảo luận về những vấn đề này và chúng tôi đồng ý một chiến dịch áp lực phải là yếu tố cốt lõi. Ông Trump từng tuyên bố đã tới lúc không còn thảo luận với Bình Nhưỡng được nữa, nhưng ông dịu giọng hơn trong chuyến thăm Seoul vừa rồi. Vụ thử nghiệm phi đạn gần đây nhất của Triều Tiên là từ ngày 15 tháng 9. Ông Lee và ông Yun dường như không đặt nhiều trọng tâm vào thời kỳ tạm lắng hiện nay, theo thông tấn xã Yonhap, vì cả hai đặc sứ không thể nào đo lường ý định của Triều Tiên. Tôi hy vọng Triều Tiên sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng tôi không giao tiếp với họ nên không biết có nên diễn giải thời kỳ tạm lắng hiện nay theo hướng tích cực hay không. Chúng tôi không có một tín hiệu nào từ họ cả, ông Yun nói. Ông Lee xem việc Trung Quốc đã phái một đặc sứ đến Bình Nhưỡng là diễn tiến quan trọng và cho biết Hàn Quốc theo dõi chặt chẽ kết quả của chuyến đi này. Đặc sứ Trung Quốc đến Triều Tiên vào ngày 17 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lời qua tiếng lại trong lúc Bình Nhưỡng tiến tới mục tiêu được tuyên bố nhiều lần là phát triển một phi đạn có đầu đạn hạt nhân để có thể bắn tới nước Mỹ. Hoa Kỳ có 28.500 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc, một di sản của chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 tới năm 1953. Hoa Kỳ bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên là Mỹ có kế hoạch xâm lăng nước này.
Triều Tiên hôm thứ Sáu 17 tháng 11 bác bỏ đàm phán với Washington, chừng nào Mỹ, Hàn còn tập trận chung, và nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn sẽ là một lá chắn phòng vệ đối với mối đe dọa hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Han Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Trump cho biết là đang chuẩn bị, cũng như khả năng của Triều Tiên bị Washington đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 17 tháng 11 đồng ý tiếp tục hợp tác để chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, một phái viên Mỹ nói rằng rất khó để đánh giá các ý định của phía Triều Tiên vì chưa có tín hiệu gì. Khi được hỏi về những cuộc đàm phán song phương ở Seoul, đại sứ Han trả lời: chừng nào chính sách thù địch chống lại nước tôi còn tiếp diễn, và chừng nào còn có các cuộc tập trận cận kề đất nước của chúng tôi, thì sẽ không có chuyện đàm phán. Ông Han nói, những cuộc diễn tập quân sự vẫn tiếp tục sử dụng các thiết bị hạt nhân cùng các tàu sân bay, các máy bay ném bom chiến lược, và sau đó là các cuộc tập trận nhằm chống lại đất nước tôi. Ông Han nói thêm rằng, chính quyền Hoa Kỳ đã không bao giờ chấp nhận ngừng các cuộc tập trận chung, và ông cho biết thêm, vì vậy, nếu họ chấp nhận ngưng những điều này, thì chúng tôi sẽ cân nhắc sẽ làm gì trong tương lai. Ông Han nói rằng Triều Tiên không thể xem xét từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, và rằng đây là sự ngăn chặn, cơ chế ngăn chặn hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ. Ông Han nói ông không có thông tin về việc khi nào thì Triều Tiên có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo lần tiếp theo.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ công bố một quyết định vào tuần tới về việc có đưa Triều Tiên vào danh sách tài trợ khủng bố hay không, theo tin của Reuters. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders hôm thứ Năm cho biết, tôi tin rằng Tổng thống sẽ thông báo vào đầu tuần tới. Trước đó, theo báo The Hill, các quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết trước chuyến công du châu Á của ông Trump rằng ông sẽ đưa Triều Tiên vào danh sách khủng bố để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng do nước này theo đuổi phát triển hạt nhân. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster cho biết quyết định này đang được xem xét sau khi người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Malaysia cùng với các hành vi phạm tội khác của chế độ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyến công du châu Á kéo dài 13 ngày của ông Trump tập trung chủ yếu vào việc làm thế nào để chống lại Bình Nhưỡng đã diễn ra và kết thúc mà chưa có một tuyên bố nào. Cựu Tổng thống George W. Bush đã rút tên Triều Tiên ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2008 để mở đường cho các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, vào năm 1987, Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách này sau vụ đánh bom một chiếc máy bay chở khách Hàn Quốc.
Các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc diễn tập song phương hàng năm, được xem như một dấu hiệu phô trương lực lượng giữa lúc Triều Tiên thực hiện cuộc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày ở vùng biển xung quanh đảo Okinawa nhằm tăng áp lực lên Triều Tiên và gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Bình Nhưỡng về khả năng của Hoa Kỳ trong việc huy động nhanh chóng một lực lượng quân sự hùng mạnh. Cuộc tập trận này diễn ra sau các cuộc tập trận hải quân chung ở Tây Thái Bình Dương của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm chứng minh khả năng phối hợp hành quân của hai nước đồng minh chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên. Ba tàu sân bay Mỹ cũng tham gia vào các cuộc tập trận riêng biệt hôm Chủ nhật 12 tháng 11 cùng với tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.
Ba trong bốn nhà hoạt động dân chủ cáo buộc họ đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cóc hôm 16 tháng 11 sau khi gặp và thảo luận về nhân quyền với phái bộ của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa phái bộ ngoại giao của EU với bốn đại diện của giới xã hội dân sự diễn ra trước đối thoại nhân quyền thường niên vào đầu tháng 12 giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh hai bên dự kiến tiến đến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do vào năm 2018 sắp tới. Các nhà hoạt động đã họp với phái bộ EU gồm có tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng, nhà báo và blogger Phạm Đoan Trang và ông Nguyễn Chí Tuyến. Họ đều được biết đến rộng rãi ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA biết nhóm các nhà hoạt động đã đề nghị EU thúc đẩy Việt Nam thực hiện các cam kết đưa ra hồi năm 2014 trong khuôn khổ cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR về nhân quyền. Tiến sĩ Quang A đề xuất thêm rằng EU nên cứng rắn hơn với Việt Nam.
Bên cạnh những phương pháp rất là mềm dẻo, rất là xây dựng thì cũng cần có những yêu cầu rất là khắt khe đối với Việt Nam về những nghĩa vụ pháp lý mà Việt Nam phải thực hiện. Bởi vì Việt Nam đã tham gia những công ước quốc tế thì lưu ý cả đến những điểm đó nữa, chứ không phải là tùy Việt Nam thích làm thế nào thì làm.
Bà Phạm Đoan Trang đã trao cho EU 3 văn bản gồm báo cáo và kiến nghị chung của một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, báo cáo về môi trường và vi phạm nhân quyền có liên quan và báo cáo về tự do tôn giáo tín ngưỡng. Bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2017 vẫn có nhiều biểu hiện xấu, nổi bật là việc nhà nước kiểm duyệt truyền thông, bắt bớ một loạt các nhà hoạt động và blogger, tuyên các bản án nặng đối với các nhà hoạt động, ngoài ra là các vụ đàn áp các cuộc hội họp ôn hòa và đàn áp tôn giáo. Liệu những gì nêu trong báo cáo cũng đồng nghĩa là tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn? Tiến sĩ Quang A bày tỏ ý kiến.
Điều đó thì hoàn toàn đúng và có thể thấy một cách rất là rõ rệt từ khoảng 2 năm trở lại đây, sau đại hội vừa rồi của Đảng Cộng sản Việt Nam và có cái dàn lãnh đạo mới.
Chính quyền Việt Nam lâu nay luôn khẳng định rằng họ cố gắng tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng các quyền của mình và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền trên thực tế. Chính quyền cũng thường xuyên cáo buộc một số tổ chức trong và ngoài nước sử dụng vấn đề nhân quyền một cách thiếu thiện chí để can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Sau cuộc gặp với EU hôm 16 tháng 11, ba trong bốn nhà hoạt động là tiến sĩ Quang A, hai bà Bùi Thị Minh Hằng và Phạm Đoan Trang đã bị các nhân viên ngành an ninh của nhà nước bắt đi khi ba người này rời khỏi văn phòng của EU ở Hà Nội. Tiến sĩ Quang A cho biết thêm.
Thực sự họ bắt cóc, họ trà đạp lên pháp luật. Tôi đi xuống khỏi cơ quan của EU đến trước Đại sứ quán Australia. Thì bốn người ủng hộ đến là họ quăng tôi vào xe. Họ trở về đồn công an phường Gia Thụy là cái nơi mà họ đã giữ tôi trái pháp luật rất là nhiều lần rồi.
Tại đồn công an, ông A bị yêu cầu cung cấp thông tin về những người tham gia và nội dung thảo luận tại cuộc gặp với EU. Tuy nhiên, ông A đã từ chối đáp lại rằng ông không làm chỉ điểm. Tiến sĩ A và bà Bùi Thị Minh Hằng được thả sau một thời gian ngắn bị tạm giữ. Riêng bà Phạm Đoan Trang bị giữ đến tối 16 tháng 11. Sau đó, phía công an đưa bà về nhà và đặt bà trong tình trạng giam lỏng. Viết trên Facebook cá nhân vào tối khuya 17 tháng 11, bà Trang xác nhận đã bị cơ quan an ninh bắt và điện thoại di động của bà bị cướp mất. Bà mô tả các câu hỏi cũng như nghiệp vụ của phía an ninh khi họ làm việc với bà là lố bịch và cực xoàng. VOA không thể liên lạc với các cơ quan hữu quan Việt Nam để có tiếng nói từ phía họ về vụ việc. Trong một bài viết đăng hôm 17 tháng 11 trên trang web luatkhoa.org, bà Trang tường thuật rằng đại sứ của phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Bruno Angelet, nói với các nhà hoạt động tại cuộc gặp hôm 16 tháng 11 rằng việc yêu cầu nhà nước Việt Nam cải thiện nhân quyền là một quá trình lâu dài và sự thay đổi không thể diễn ra trong một đêm. Thông tin từ EU cho hay đối thoại nhân quyền giữa họ với Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 12 sắp tới. Tình trạng Hà Nội gia tăng bắt bớ đàn áp giới hoạt động dân chủ trong năm qua là một nội dung chính trong cuộc đối thoại, theo bài viết của bà Trang trên luatkhoa.org. Bên cạnh bảo vệ nhân quyền, EU cũng dự định bàn về những vấn đề lớn mà họ mong muốn Việt Nam cải thiện như xây dựng nhà nước pháp trị, cải cách tư pháp và phát triển bền vững.
Trong phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội hôm 17 tháng 11, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Việt Nam phát hiện 27 cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ, trung tâm báo chí của hội nghị APEC. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, tính đến nay, Việt Nam đã phát hiện hơn 11.000 cuộc tấn công mạng, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào hội nghị APEC. Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng đã thu hút khoảng hơn 11.000 người tham gia, trong đó có hơn 2.800 phóng viên Việt Nam và nước ngoài thường xuyên làm việc tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế APEC từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11. Ông Trương Minh Tuấn cho biết, có đến 41% các cơ quan tổ chức ở Việt Nam không đánh giá rủi ro về an ninh thông tin, nên không phát hiện ra mã độc trong hệ thống. 51% cơ quan tổ chức vẫn chưa áp dụng các thao tác tiêu chuẩn trong việc đối phó với sự cố mạng, và 73% vẫn chưa có biện pháp để bảo vệ an toàn mạng. Cũng trong buổi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã làm việc với công ty Google và YouTube để gỡ thông tin xấu độc. Hiện Việt Nam đã gỡ được 5.000 video xấu độc trên YouTube, theo lời ông Tuấn. Trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết Việt Nam sẽ tăng cường xử lý vi phạm trên mạng xã hội và đề nghị phải có các chính sách đồng bộ, ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các mạng xã hội có thể thay thế được cho Facebook, Google, YouTube trong vòng 5 đến 7 năm tới. Trong chuyến công du dài ngày đến châu Á và dự APEC tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào hàng tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ ngay trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bloomberg dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết Tổng thống Mỹ thậm chí nói ông Phúc còn chần chừ gì nữa khi ông đã lên nắm cương vị đứng đầu nước Mỹ được 10 tháng rồi. Bán vũ khí cho Việt Nam được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ khi đến Việt Nam. Vẫn theo tờ Bloomberg, một thương vụ vũ khí với Việt Nam còn là thắng lợi nhanh giúp cho ông Trump có thêm lợi thế khi ra tái tranh cử. Trên trang web chính thức, Tòa Bạch Ốc đăng lời quảng cáo của ông Trump với ông Phúc rằng chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua trang thiết bị từ Mỹ. Mỹ là nơi sản xuất các trang thiết bị tốt nhất. Chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất cứ thứ gì mà bạn có thể nêu tên. Tuy nhiên, bất chấp kỹ năng thương trường của Tổng thống Mỹ, Việt Nam cho đến phút chót của APEC vẫn không ký một hợp đồng mua bán vũ khí nào trong số một loạt thỏa thuận thương mại trị giá 12 tỷ đô la ký với Mỹ. Một nhà phân tích chính trị Việt Nam và quốc tế, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của trường Đại học George Mason của Mỹ, nhận định rằng có nhiều yếu tố khiến mục tiêu của ông Trump không thành công tại Việt Nam. Ông nói,
cái vấn đề mua vũ khí không phải là dễ. Nó có nhiều vấn đề đặt ra, làm thí dụ như mình đã mua vũ khí cho một số nước khác rồi thì bây giờ mua vũ khí của Mỹ ấy, thì cái gọi là interoperability đó, tức là có hai những cái có dùng lẫn được với nhau không, hay mua Mỹ thì phải hoàn toàn mua các đồ của Mỹ, bỏ tất cả những cái đồ khác.
Trở ngại thứ hai theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng là vấn đề tiền bạc, vì ngân sách mà Việt Nam dành cho việc mua vũ khí khá eo hẹp so với các nước khác. Ông nói thêm,
ở ngoài ra chưa kể là mua vũ khí Mỹ thì phải cần nhiều chuyện lắm, là training rồi đủ các thứ. Thí dụ như cái vụ mà mua cái Sukhoi của Nga đó thì phải training ở đâu, là training bên Ấn Độ, là bị Ấn Độ là nó cũng mua cùng vũ khí đó.
Vài tháng trước khi diễn ra hội nghị APEC ở Việt Nam, một số chuyên gia quân sự của Nga liên tục lên tiếng trên truyền thông khuyên Việt Nam không nên mua vũ khí của Mỹ và Israel. Các chuyên gia này còn đưa ra các phân tích kỹ thuật để cho thấy sự ưu việt của vũ khí Nga trong việc tích hợp vũ khí khác hệ so với vũ khí của Israel và Mỹ. Trong khi đó, một chuyên gia quân sự của Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thiếu tướng An ninh Lê Văn Cương, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sputnik ngày 14 tháng 11 nói, qua thực tế kháng chiến, người Việt Nam đã biết rằng vũ khí Mỹ thua kém về các đặc tính hơn là vũ khí tương tự của Liên Xô, ngoài ra lại đắt giá hơn nhiều. Nhận định về yếu tố này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Khi người ta đã quen với vũ khí nào rồi thì dĩ nhiên là người ta phải thích cái vũ khí đó. Quen đó là tính cách quen thuộc.
Vâng.
Cái lượt thứ hai nữa là tôi nghĩ là trong đó ẩn ý lý do tiền bạc nữa. Mua đồ của Nga thì vấn đề tiền bạc nó tương đối dễ hơn. Có thể có tham nhũng nữa trong đó nữa. Còn võ khí Mỹ thì không có thể đi lót tay được.
Hệ thống vũ khí của Việt Nam trước đây chủ yếu do Liên Xô cung cấp từ đầu những năm 1950. Gần đây, Việt Nam và Nga cũng ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 4,5 tỷ đô la, trong đó có các tàu ngầm lớp Vasa Vianka, hệ thống phòng không Buk-Tor và S-300. Đa số chiến đấu cơ của Việt Nam cũng là máy bay Mi-8 của Nga và mới đây là tiêm kích Su-27 và Su-30 MK-2. Những năm gần đây, Việt Nam chi khá mạnh tay trong việc mua sắm vũ khí với mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Trong vòng từ năm 2006 đến năm 2015, ngân sách quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la lên đến 4,6 tỷ đô la, tức là tăng tới 258%. Việc phân bổ ngân sách quốc phòng của Việt Nam cũng cho thấy có sự thay đổi về căn bản so với trước, tập trung nhiều về khả năng hàng hải và bảo vệ lợi ích trên biển, trước bối cảnh xung đột ở Biển Đông đang ngày càng phức tạp và căng thẳng. Tuần trước, báo Nga dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Mikhail Petukhov tiết lộ Việt Nam đang thương thảo với Nga trong việc mua một lô lớn vũ khí tiên tiến, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không S-400. Trước sự kiện này, báo Trung Quốc Sina ngày 9 tháng 11 cho rằng Việt Nam sắm vũ khí từ Nga theo kiểu chạy đua với Trung Quốc. Mỗi khi Trung Quốc mua vũ khí nào của Nga thì Việt Nam cũng phải cố mua vũ khí tương tự từ Moscow. Và đây là công tác tuyên truyền khá thành công của Moscow nhằm bán vũ khí cho các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cũng đưa ra nhận định vì điểm yếu của Hải quân Việt Nam là khả năng tác chiến chống ngầm, cho nên việc sắm máy bay tuần tra chống ngầm có giá phải chăng của Mỹ vẫn được cho là một mục tiêu mà Việt Nam có thể đang nhắm tới, bên cạnh những chào mời hấp dẫn từ phía Nga, Ấn Độ và cả Pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng qua sự dẫn giải của Hằng Tâm.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 78 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are loaded and judge a book by its cover.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là loaded và judge a book by its cover.
Milan went to the Martinsburg shopping mall last weekend. It's a very large indoor shopping center. There's more than 100 stores with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Milan saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items. She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.
Mai Lan đi tới thương xá Martinsburg. Cuối tuần trước, đó là khu thương mại lập mái rất lớn, có trên 100 cửa hàng, có khung trưng bày rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Mai Lan thấy quần áo, giày dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng. Mike, guess where I went this morning? Hint, hint, I went where you generally don't want me to go. Mike, hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.
Uh-oh. Then you went to a shopping mall, right? But you made it sound like I'm mean to you and stop you from going there. I'm not that bad.
Mike nói, vậy là cô đi vào khu thương mại phải không? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có biết bát như vậy.
Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we're very tempted to buy when we go there, and oftentimes we buy things we don't really need.
Xin lỗi Mike, tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó, và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.
That's right. We can go there, walk around, do some window shopping and buy what we really use.
Mike nói, đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng.
Who did I see in the mall? An acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her.
Cô biết tôi gặp ai ở thương xá không? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.
Who did you see?
Mike nói, cô thấy ai thế?
Marianella. She looked really happy. She bought bags and bags of items from Macy's and Nordstrom's. She must be very rich.
Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom's. Chắc là cô ta giàu lắm.
I know Marianella and her husband, Richard. Yes, they are loaded, however.
Mike nói, tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng, họ loaded. Tuy nhiên...
Did you say loaded?
I know loaded, huh?
Yes, I did. Loaded. L-O-A-D-E-D means very rich. You're right. She and Richard are loaded. They're rich.
Mike nói, đúng, tôi nói như vậy. Loaded. L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu.
Do you think we'll be loaded someday?
Anh có nghĩa là chúng mình sẽ giàu lắm một ngày nào đó không?
Well, it's nice to be loaded, but I'd rather be healthy and happy first.
Mike nói, giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui.
Healthy, happy, and loaded. How about that?
Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?
My Lan, don't be too greedy. We can't have everything.
Mike nói, Mai Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ.
Aha, Mike. I know you would say that. You're not the materialistic type, and you have my back.
Haha, Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy.
anh không phải là người trọng vật chất. Tôi hỗ trợ đồng ý với anh.
Thanks, Mylan. That's why we get along.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Vì vậy mà mình hợp nhau. You mentioned that Marianella and Richard were loaded. Then you said, however, were you about to say something else? Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm. Rồi anh lại nói, tuy nhiên, anh định nói gì thêm vậy?
Oh yes, they are loaded, but don't judge a book by its cover.
Mike nói, ồ đúng, họ giàu đó, nhưng đừng judge a book by its cover. Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Do you mean judge the value of something by its appearance alone? Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Anh cố ý nói, đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bề ngoài, phải không?
Yes, ma'am. That's what Marianella's brother told me about her and Richard.
Mike nói, thưa cô, vâng. Đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard. Did he want to say that they look rich? But they may not be so. Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu, nhưng chưa chắc là thế à?
That's what he meant. Don't judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added, they appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.
Mike nói, đó là ý anh ta. Đừng đánh giá bằng bề ngoài. Anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm, tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm. Unbelievable. Marianella's dressed in very chic clothes, bought so much on the shopping trip. How can that be possible? Không tin nổi. Marianella mặc quần áo xịn lắm, mua nhiều lắm khi đi shopping. Làm sao như vậy được?
They also live in a mansion and drive very expensive cars.
Mike nói, họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền. And they have many outstanding big loans. Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à.
That's what Marianella's brother said. You see, when you own a business, it may be successful. Then it may fail too. Engaging in big business is not easy.
Mike nói, đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ. Especially when one has to get loans with high interest. So if Marianella and Richard have big loans and the business doesn't go well, they may lose a lot. Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển, thì họ có thể mất mát nhiều lắm.
I was nervous when I heard don't judge a book by its cover applied to them. I hope they'll be careful so they can avoid failure.
Mike nói, tôi phất lo khi nghe nói đừng có xét bằng vẻ bề ngoài áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ loaded có nghĩa là giàu có và judge a book by its cover nghĩa là đánh giá theo bề ngoài. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền do Tấn Chương thực hiện.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung, 66 tuổi ở Thủ Đức, hỏi: Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên về bệnh của tôi như sau. Tôi đi xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe dừng để ăn cơm trưa tại Madagui. Cơm xong tôi uống một ly nước cam, thông thường xe chạy từng 2 tiếng, thì đến trạm dừng chân kế tiếp để khách hàng xuống tiểu tiện. Lần này mới chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã muốn đi tiểu, cố nhịn chờ đến trạm nhưng không thể được, nên tài xế phải ngừng nửa chừng cho tôi xuống xe giải quyết. Đang vội là thế, nhưng lúc này dòng chảy rất chậm, rặn thêm cho nhanh cũng không được, thật đáng ghét. Hôm sau tôi đi bệnh viện thì bác sĩ cho tôi siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả sau đó thì tất cả đều tốt hết. Về siêu âm thì gan không to, nhu mô đồng nhất, tuyến tiền liệt cấu trúc đồng dạng, bờ đều, thể tích không to v.v. Kết luận là siêu âm không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận vì tuổi đã lớn, các cơ quan trong người cũng không còn được như lúc trẻ, nên thôi thì đi xe đò đành hạn chế uống nước. Vậy bệnh của tôi không có thuốc chữa, hay tôi muốn chuyển qua điều trị bằng y học cổ truyền thì bệnh có cải thiện được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Ngô Chí Trung, 66 tuổi, hiện ở Thủ Đức, về cái vấn đề đi tiểu khó và phải có thể dùng y học cổ truyền có cải thiện được bệnh hay không. Thì tôi xin có một vài nhận xét rất là tổng quát như sau. Là về câu hỏi bệnh của ông có chữa được bằng y học cổ truyền hay không? Thì thứ nhất là trong thư ông nói là vậy là bệnh của tôi không có thuốc chữa. Nhưng mà chúng ta không có nên bi quan như vậy. Trước hết chúng ta phải biết cái bệnh này là cái bệnh gì mới kết luận là nó không có thuốc chữa. Hay, hoặc là nếu mà không có bệnh thì chắc là không có cần thuốc chữa, như bác sĩ nói. Và hỏi là phải dùng cái y học cổ truyền có cải thiện được hay không, thì là cái câu hỏi đó thì cũng khó trả lời, vì cái y học cổ truyền thì gồm nhiều loại chữa bệnh khác nhau, từ châm cứu cho đến thuốc nam, thuốc bắc. Một số nơi chúng ta dùng những cái thuốc cổ truyền của Ấn Độ hay là phép dưỡng sinh, và chúng ta không có thể gộp chung với nhau được. Và trong những cái nhận xét sau đây thì tôi chỉ xin xoay quanh cái vấn đề là trong một cái trường hợp mà giống tương tự như vậy thì bác sĩ thường thường sẽ làm gì và chúng ta có thể là sẽ nên làm gì. Thì đối với cái người đàn ông trên 50 tuổi, nếu mà nín tiểu lâu không được và đi tiểu chậm, và nếu chuyện này chỉ xảy ra mới gần đây và chỉ xảy ra một hoặc là hai lần thôi, thì có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ thuốc men người đó đang dùng, một thừa số thuốc thông thường như là thuốc cảm, trong đó có chất là cái kích thích hệ giao cảm gọi là sympathomimetics, như là chất phenylephrine hay là ephedrine. Chúng ta thấy trong những cái thuốc mà làm cho nó bớt nghẹt mũi cũng có những cái thuốc này nhiều, hay là những cái thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, xin lỗi, như là ciproheptadine, chlorpheniramine, là những cái người uống cái đó để cho nó bớt những cái triệu chứng dị ứng, ví dụ như là ngứa mũi hay là sổ mũi. Một số thuốc an thần hay là thuốc trị rối loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm đều có khả năng làm cho đi tiểu khó. Một số người bị viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì có thể khó đi tiểu sau khi uống rượu hay là uống bia, mà nước tiểu thì nếu mà thử ra thì vẫn bình thường, như trường hợp nước tiểu của cái người bệnh ở đây được bác sĩ thử mà thấy không có gì đáng kể. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề viêm tuyến tiền liệt trong cái phần sau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì phân tích nước tiểu bình thường, cho nên bác sĩ không nghĩ đến những cái nguyên do nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Những cái vấn đề nhiễm trùng thì thường thường nó làm cho cái nước tiểu khi mà phân tích không có thấy bình thường. Trong đó nó có những cái bạch huyết cầu hay là có những cái chất nitrite, hay là những cái chất mà cho chúng ta biết là nó có nhiễm trùng ở trong, hay là có máu cái này kia. Thì trong trường hợp những trường hợp đó phân tích nước tiểu không có thì vẫn bình thường. Và những cái trường hợp mà như nhiễm trùng bọng đái là bladder, hay là nhiễm trùng cái đường niệu đạo, ví dụ như những cái người bị bệnh lậu hay là những cái bệnh xã hội gonorrhea, hay là những cái trường hợp do sàn ở trong bọng đái hay trong tuyến tiền liệt hay là trong niệu đạo, những cái trường hợp đó khi sàn nó đi ngang nó cũng có thể làm chảy máu,
Và thường thường thì khi thử nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy máu ở trong đó. Mà trong cái chúng ta ở đây là một cái trường hợp mà nước tiểu phân tích không có thấy gì lạ. Thì nếu mà chuyện mắc tiểu gấp rút và đi tiểu vòi nước chậm và yếu và không có phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần trong một cái thời gian dài, thì lúc đó bác sĩ sẽ nghĩ nhiều nhất là đến trường hợp tuyến tiền liệt phi đại lành tính. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate là một cái tuyến ngoại tiết, nó tiết ra một cái chất mà đi, nó sẽ đi ra vào trong cái đường tiểu của cái người đàn ông đó. Và nó nằm ở cái bộ phận sinh dục nam, nó nằm ở phía dưới của cái bọng đái. Thì cái tuyến này nó thể tích chừng 15-30ml khi mà người ta làm siêu âm, và người ta nói là nó không có lớn, có nghĩa là thường thường người ta muốn nói là nó vừa chừng 30ml, 30cc là 30ml trở xuống. Và nếu mà chúng ta cho dễ tưởng tượng thì cỡ nó chừng một cái hột walnut hay là một cái trái banh mà chơi golf, thì nó nằm phía dưới và nằm ngay trước cái ngõ đi nước tiểu đi ra khỏi cái bàng quang, đi ra khỏi cái bọng đái. Và cái tên prostate trong cái tiếng Anh là cũng do có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nó đứng trước cái đường đi ra của cái nước tiểu. Và cái từ ngữ mà trước đây, trước năm 75 ở Việt Nam chúng ta thường dùng gọi là cái nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến này nó tiết cái tinh dịch, một cái chất tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, và nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu đi từ cái bọng đái, đi từ cái bàng quang mà đi ra ngoài, đó là cái ống niệu đạo. Và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh ở ngay trên cái đường đi ra đó. Thì nếu mà tuyến tiền liệt lớn quá, từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là enlarged prostate hay là hypertrophic prostate, thì nước tiểu nó thoát ra khỏi bọng đái nó khó khăn hơn và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không ra hết. Và vì cái nước tiểu nó bị ứ đọng lại, nó ra không hết thì dễ gây ra nhiễm trùng ở cái vùng đó. Thì bọng đái nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, cho nên cái vách mà bọng đái nó cũng có dày ra. Và nếu mà cái bọng đái nó cố gắng nó bóp mà nước tiểu không có thoát ra được, thì khi đó tới cái mức mà không phải khó mà nó ra không được, thì chúng ta gọi là cái bí tiểu đó là urinary retention. Thì lúc đó phải thường thường bệnh nhân phải tới bác sĩ hoặc là tới phòng cấp cứu để đặt một cái ống thông ra. Hoặc là cái người bệnh họ bị sóng tiểu do cái nước tiểu nó đầy quá, thì lúc cái đầy quá nó căng quá nó mới tràn ra. Thì trong lúc đó vẫn còn cái nước tiểu nó còn lại ở trong cái bọng đái. Thì một cái nguyên nhân đáng kể nhưng mà ít xảy ra hơn là cái vấn đề mà tuyến tiền liệt nó bị phi đại đó mà không mà hiền thôi. Thì đó, cái nguyên nhân đó là những cái ung thư ở trong tuyến tiền liệt. Thì ở đây thì vị thính giả cho biết là siêu âm bụng là thấy thể tích tuyến tiền liệt bình thường. Là cái đây là một cái dấu hiệu, nó chỉ về cái hướng là bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái tuyến này nó không có bị phi đại. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta đi chi li hơn thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đến trường hợp hiếm hoi, hiếm hơn là có những cái tuyến tiền liệt tuy là cái thể tích tổng quát nó không có lớn nhưng mà nó có những cái hạt, những cái nodule nó nằm về phía trung tâm của cái tuyến đó và sát với cái niệu đạo, và nó đè lên trên đường nước tiểu thoát ra và nó cũng có khả năng gây ra làm cho đi tiểu khó khăn. Cũng như là chúng ta cũng phải nêu lên cái điểm là kết quả đọc siêu âm cũng có thể chủ quan. Nó cũng tùy theo cái khả năng, cái cách đọc của cái chuyên viên làm siêu âm cũng như của cái người đọc siêu âm đó. Và có thể là nhiều khi nó cũng không có phản ánh chính xác lắm cái thực tế của cái tuyến tiền liệt là nó có to hay là không to. Thì nó có hai yếu tố mà trong thư vì thính giả không có nêu ra. Là cái điểm thứ nhất là không biết bác sĩ có khám cái tuyến tiền liệt của bệnh nhân hay không. Đây là tôi nói về cái vấn đề khám tuyến tiền liệt qua cái đường trực tràng, qua cái đường cuối của cái ruột già, qua cái hậu môn của cái người bệnh nhân. Và cái kết quả như thế nào? Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là digital rectal exam. Thì khi mà người bác sĩ họ đặt cái ngón tay vào thì họ nhìn, họ rờ xem, họ qua cái tuyến đó nó có lớn hay không và nó có đau hay là không. Và điểm thứ nhì nữa là tôi cũng không có biết là vì bác sĩ khám cho bệnh nhân, họ có thử máu và đo cái chất T VSA hay không. Và sau đây thì tôi xin đi chi tiết là về cái PSA. PSA nó là viết tắt của Prostate Specific Antigen. Prostate là tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái kháng nguyên. Đây là một cái chất kháng nguyên mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu. Thì ví dụ chúng ta thử người đàn ông trên 55 tuổi, có tuổi trên 55 tuổi thì chừng 13% ở bên Mỹ là họ có cái mức PSA nó cao hơn cái mức gọi là 4 nanogram trên 100 ml máu. Thì tuy nhiên cái mức cao này thường thường bác sĩ sẽ, khi mà có cái mức cao như vậy, bác sĩ sẽ nghi là đây là có một cái vấn đề, nghi là bị ung thư tiền liệt. Nhưng mà không phải là người nào cái PSA cao thì cũng là bị ung thư tiền liệt. Cái PSA nó cũng có thể lên cao nếu mà cái tuyến tiền liệt nó phì đại nhưng mà nó không có bị ung thư, hay là cái tuyến tiền liệt nó bị nhiễm trùng, hay là nó bị viêm tuyến tiền liệt. Thì nói tóm lại, theo trong thư của vị thính giả thì bác sĩ cũng không có tìm ra bệnh nhân có bệnh gì chính xác mà bác sĩ thấy cần là phải chữa một cách tích cực, và chỉ khuyên là tránh uống nước quá nhiều trước khi đi xe đò. Thì nếu mà bàn thêm ra thì nếu mà chúng ta tránh uống nước nhiều trước khi đi xe đò thì có thể là chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu đi tiểu quá nhiều lần. Nhưng mà chúng ta nếu mà có một cái vấn đề gì cản trở cái flow, cái dòng của nước tiểu thì làm cho nước tiểu nó ra rất chậm, thì nếu mà nó có một vấn đề như vậy thì chúng ta cũng chưa có giải quyết được. Thì nếu mà đi tiểu mà biết được, ví dụ như trường hợp chúng ta có thể giả dụ là một cái người mà đang xe đông, đang đi tiểu trong lúc mọi người đang chờ mình, và những cái người đó đang sốt ruột bực mình, thì vị khách có thể là vì ngại ngùng hay là vì bị hối thúc quá có thể đi tiểu chậm là chỉ vì cái sợ, và vì cái sợ trên cái hệ thần kinh giao cảm nó bị kích thích quá mức, cũng làm cho chúng ta người đó dễ đi tiểu, người đàn ông nó dễ đi tiểu và lại càng rằng và càng thấy kẹt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như vậy thì chỉ xảy ra có một lần đó thôi. Và tôi nhắc lại, nếu mà cái chuyện mà khó đi tiểu mà cái dòng nước tiểu nó ra nó chậm mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài trong thời gian, thì có lẽ là chúng ta phải đi tìm xem cái lý do nó ở đâu và tìm cách giải quyết. Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện mạng tính, nó không có đảo ngược được lại, mà nếu mà người bệnh nhân đó không có uống cái thuốc gì, không có uống cái nước gì có khả năng làm cho khó tiểu, và nếu từ trước tới nay chưa có bị phẫu thuật, bị chấn thương lên trên cái đường tiểu, hay là chưa có cái chấn thương gì trên xương sống, cái đó là những cái điều kiện nhiều khi nó cũng có thể làm cho cái vấn đề đi tiểu bị trở ngại. Mà nếu mà không có những cái chuyện đó mà triệu chứng thì vẫn còn tồn tại, thì có lẽ là bệnh nhân trước khi mà kết luận là mình có bệnh hay là không có bệnh, hay là nên chữa bằng thuốc gì, thì nên đi khám bác sĩ gia đình và có cho bác sĩ biết những cái vấn đề về cái bệnh sử, về quá khứ của mình như thế nào và hiện tại như thế nào. Và bác sĩ gia đình cần có đủ thời giờ để mà phân tích toàn bộ vấn đề. Và một cái chuyện mình cũng nên để ý là bác sĩ khám cái tuyến tiền liệt, chúng ta đã nói trên cái vấn đề digital rectal exam là khám qua cái đường hậu môn và khám cái tuyến tiền liệt và thử cái chất PSA là Prostate Specific Antigen. Bác sĩ cũng có thể là sẽ để ý đến cái tuyến tiền liệt khi mà nó đụng vào, nó có bự hay không, nó có to quá hay không, hay là nhưng mà nó không có to nhưng mà nó đụng vào nó có đau hay không, hay là nó có vẻ căng, nó sung huyết, cũng tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ congested là nó sung lên, nó cương lên hay không. Thì có một số nhóm triệu chứng, một cái loại hội chứng mà bao quanh ở cái vùng xương chậu đối với cái người đàn ông ở dưới cái đì, là cái phần dưới của cái bộ phận sinh dục, thường ra hay xảy ra ở người đàn ông mà ta gọi là prostatism. Prostate là cái tuyến tiền liệt, prostatism là một cái chùm, một cái nhóm triệu chứng mà người ta nghĩ là nó gặn bao quanh cái prostate, mà cũng còn gọi tên nữa gọi là male chronic pelvic pain syndrome, một cái là hội chứng đau vùng xương chậu mạn tính ở đàn ông. Cái này cái tên nó cũng hơi giống cái vấn đề mà đau vùng xương chậu ở đàn bà, ở phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì những cái bộ phận nó khác, cái phụ nữ thì người ta có tử cung, nó có những cái vấn đề khác đàn ông. Bệnh nhân cũng có những cái trong khi có cái hội chứng này thì người bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là tiểu khó, tiểu chậm. Tuy ở cái người già thì đa số là do tuyến tiền liệt phì đại mà chúng ta đã nói chi tiết ở trên. Bác sĩ nếu mà thấy cái tuyến tiền liệt không có lớn, không có phì đại thì bác sĩ có thể định bệnh là viêm tuyến tiền liệt, the prostatitis. Thì một cái cách mà để xác nhận cái vấn đề này là vì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của cái người bị cái prostatitis á, thì một số người chúng ta lấy nước tiểu họ hò, người chúng ta phân tích ra thì không có bạch cầu, không có mụ ở trong, không có máu, thì chúng ta nói là cái nước tiểu bình thường thì còn có lẽ là không có nhiễm trùng. Nhưng mà nếu một số bác sĩ người ta làm cái khám bằng qua hậu môn và người ta massage rồi lên trên cái prostate và sau đó người ta lấy cái nước tiểu người ta thử, thì trong một số trường hợp người ta có thấy nhiều bạch cầu và người ta cấy, người ta có thấy vi khuẩn và người ta định bệnh là cái người đó bị viêm cái tuyến tiền liệt do vi khuẩn, đó là bacterial prostatitis. Tuy nhiên dù là khi sau khi làm cái đó mà cái cũng không có thấy vi trùng, không có thấy bạch cầu thì người ta vẫn có thể, bác sĩ cũng có thể định bệnh cái đó là prostatitis, là viêm tuyến tiền liệt như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà nó gọi là viêm tuyến tiền liệt mà vô trùng, mà không có vi trùng ở trong cái nước tiểu lúc mà mình tìm kiếm. Hoặc là có thể là nó có những cái vùng vi trùng nhưng mà cái phương tiện mình cấy cái nước tiểu đó nó không có bao gồm những cái cung vi trùng, nó khó cấy ra. Thì cho nên một số bác sĩ người ta sẽ dùng kháng sinh trong một cái thời gian kéo dài chừng mấy tuần, có thể cả tháng hoặc là có thể lâu hơn. Những cái thuốc như là Bactrim hay là những cái thuốc như là loại tetracycline để người ta chữa những cái trường hợp này xem có kết quả hay không. Và một số bác sĩ khác thì dùng những cái thuốc mà có tác dụng giảm cái congestion, giảm cái sung huyết ở cái tuyến tiền liệt. Những cái thuốc này nó giảm cái kích thích giao cảm, mà cái kích thích giao cảm thì nó lại làm cho cái tuyến nó bóp chặt lên cái đường nước tiểu thoát ra. Thì một cái thứ thuốc mà thông dụng gọi là Flomax, F-L-O-M-A-X, là cũng dùng trong những cái trường hợp mà tuyến tiền liệt nó phì đại. Tuy nhiên những cái trường một số trường hợp do cái sung huyết của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân của nó có thể là nó nằm ở một cái vùng xung quanh, nó có thể là nó vùng tới cái vùng cơ, cái vùng xương chậu nó co thắt quá nhiều, hoặc là những cái người đó nhiều khi họ có thể làm bị bón thành cái bón lên ở trong cái ruột da nó nằm phía sau, nó có phải làm khó chịu cái vùng đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta có thể cần đến những cái chuyên viên vật lý trị liệu. Những chuyên viên vật lý trị liệu mà chữa cái bệnh này cho đàn ông thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà chúng ta nên biết là có một số trường hợp thì cái nguyên nhân nó không có chỉ giới hạn vô trong cái tuyến tiền liệt, mà nó nằm nguyên ở những cái vùng xung quanh và cần đến cái vật lý trị liệu để giúp giải quyết. Và những cái chúng ta giảm bớt những cái hoạt động như là ngồi lâu quá hay là đi xe đạp nhiều, đi xe đạp ngồi trên cái yên nó cứng, hay là bón, làm cho nó bớt bón thì cũng có thể là có ích trong những cái trường hợp đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình tìm thấy những cái dấu hiệu bất bình thường và nghĩ rằng là cần giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên về niệu khoa, hay là thì bác sĩ niệu khoa là về urologist, họ có thể đi vào chi tiết hơn, có những cái test mà phức tạp hơn như là gọi là những cái test về niệu động học là urodynamic testing. Ví dụ bác sĩ họ bơm cái nước vô trong cái bọng đái và trong cái bàng quang và họ đo cái lưu lượng cái nước tiểu nó ra nhiều hay ít, trong một giây đồng hồ nó ra bao nhiêu. Cái đó gọi là uroflowmetry, là đo cái lưu lượng nước tiểu. Hay là sau khi mà bệnh nhân đã đi tiểu rồi, họ đo quay thử ở trong cái bọng đái nó còn sót lại bao nhiêu. Đó là post void residual measurement, là cái đo cái thể tích nó còn sót lại sau khi đi tiểu. Hoặc là bác sĩ có thể soi cái bọng đái để xem những cái trong đó nó có u bướu hay là gì không, hay là cái những cái trường hợp mà vì cái bọng đái nó phải co thắt để nó bóp ra, cái đường ra nó bị nghẽn thành ra là cái vách của nó dày ra, thì người bác sĩ họ sẽ tìm những cái thay đổi như vậy để họ có một cái ý niệm về cái chuyện gì đang xảy ra. Và nói chung thì nên có bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn và hướng dẫn cho mình. Vì những cái lý do ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu thông hay là không thông, nó rất nhiều cái lý do khác nhau. Và nó không có chỉ giới hạn gì riêng trong những cái ống dẫn nước tiểu và cái tuyến tiền liệt. và cái ống dẫn, những cái ống mà dẫn nước tiểu như là niệu đạo này kia hay là tuyến tiền liệt thì đó là cái lĩnh vực của bác sĩ về chuyên niệu khoa, nhưng mà cũng cần cái người bác sĩ y khoa tổng quát để họ có một cái nhìn tổng quát hơn. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê các cái thử nghiệm này, hơi rắc rối ở đây là chỉ có mục đích thông tin để chúng ta có một cái nhìn khoa học về cái vấn đề như thế nào để cho bệnh nhân tìm hiểu cách làm việc của bác sĩ. Và xin nhắc là tôi không có phải khuyến khích cái người bệnh phải đòi hỏi phải thử hết bao nhiêu những cái chuyện mà tôi vừa kể. Những cái chuyện đó nó tốn kém mà có thể là trong đại đa số trường hợp nó không cần thiết. Cái chọn lựa những thử nghiệm cần thiết tối thiểu để đi đến một cái kết luận chính xác và hợp lý thì cái tùy thuộc vào cái nghệ thuật hành nghề của mỗi người chữa bệnh, bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Và tôi xin nhắc lại các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi ý với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 50 năm kể từ khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN được thành lập bởi Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan để thúc đẩy sự ổn định khu vực và hợp tác kinh tế. Với sự gia nhập sau đó của Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia, các nước ASEAN có tổng GDP vào khoảng 2,4 ngàn tỷ đô la, dân số trên 630 triệu người và diện tích mặt đất hơn 1,7 triệu dặm vuông. Hoa Kỳ đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN kể từ khi thành lập và trở thành đối tác đối thoại với ASEAN vào năm 1977. Trong chuyến công du gần đây tới châu Á, Tổng thống Donald Trump đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN lần thứ 5 tại Manila và hội kiến một số nguyên thủ của khu vực. Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Trump đã nêu thông điệp hữu nghị và hợp tác từ 350 triệu người dân Mỹ. Ông nói, tôi đến đây để thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy an ninh và hợp tác với quý vị để đạt được một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thực sự tự do và rộng mở, nơi mà chúng ta tự hào và chúng ta có những quốc gia chủ quyền và chúng ta phát triển mạnh mẽ và mọi người đều muốn thành công. Tổng thống Trump ca ngợi ASEAN quy tụ được một tập hợp thiết yếu các quốc gia để xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề hệ trọng mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt, nơi mà tất cả các quốc gia có dự phần trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có thể lắng nghe, học hỏi và phát triển những giải pháp cho các thách thức chung thông qua đối thoại chiến lược. Hoa Kỳ vẫn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN như một diễn đàn khu vực cho sự hợp tác, ông Trump nói. Quan hệ đối tác ngoại giao này thăng tiến an ninh và thịnh vượng của người dân Mỹ và người dân của tất cả các nước thuộc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng trong những thập niên gần đây, các quốc gia khắp khu vực đã xây dựng được các xã hội vững mạnh, nền kinh tế hưng thịnh và những cộng đồng dân cư năng động. Hoa Kỳ tôn vinh thành công đó và cũng mưu tìm các quan hệ đối tác kinh tế trên cơ sở công bằng và đối ứng. Tổng thống Trump lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đang mở rộng với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua và thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục, trong khi các công ty trước đây ra nước ngoài hoạt động giờ đang quay trở lại Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn các đối tác của chúng tôi mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng, kiểm soát số phận của chính họ và không làm vệ tinh cho ai. Tổng thống Trump nói đây là những nguyên tắc đằng sau viễn kiến của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m/s, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.